Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời trong Thi Thiên 136, từ câu 23 đến câu 26. Ngài nhớ đến bậc hèn hạ chúng tôi, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Giải cứu chúng tôi khỏi kẻ cừu địch, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài cũng ban đồ ăn cho mọi loài xác thịt, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các tầng trời, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Amen. Kính mời quý hội thánh đồng an tọa.
Sự nhân từ trong tình yêu của Chúa. Tình yêu của Chúa, cứu thế Jesus Christ của chúng ta. Cái tình yêu của Ngài, cái trung tâm điểm của sự cứu rỗi là sự cứu rỗi. Giăng đoạn 3 câu 16 mà quý ông bà anh chị em rất quen thuộc. Có ai còn nhớ giăng đoạn 3 câu 16 không ạ? Hầu như mọi người đọc rất là mạnh mẽ, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Cái sau đó cái đọc lại thêm lần nữa mà cho nó đều. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Amen. Đó là trung tâm điểm của sự cứu rỗi của giăng đoạn 3 câu 16. Và khi đến Roma, đoạn 5 câu 8. Có ai nhớ câu đó không? Dạ không. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ là vì chúng ta mà chịu chết, để diễn tả cái tình yêu tuyệt vời của Chúa Jesus Christ, để nói đến cái sự nhân từ tốt lành của Ngài. Thi Thiên 136 câu 1 nhắc nhở chúng ta hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngay khi chúng ta còn là người có tội, Chúa Giê-su Christ chịu chết để gánh cái tội đó. Tại sao? Bởi vì cái lòng nhân từ của Chúa. Xin chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giê-su Christ của chúng con, lời của Chúa hôm nay nhắc nhở chúng con về sự nhân từ trong tình yêu của Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Còn cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời có lòng thương xót, có lòng yêu thương một cách vô đối, một cách tuyệt vời. Thành ra cái sự cứu rỗi của Chúa cho mọi người có tội là giải cứu từ những cái sự tội lỗi, những cái sự cột buộc con người để mà tách rời ra khỏi Đức Chúa Trời đó. Và đôi khi lời của Thi Thiên cũng nhắc nhở chúng ta để chúng ta nhớ lại cái tình yêu và sự nhân từ của Ngài. Nhiều người cũng hỏi rằng làm sao Đức Chúa Trời có thể yêu tôi được? Đôi khi tôi sống như là không có cái sự hiện hữu của Chúa. Mà tại sao Đức Chúa Trời vẫn yêu tôi? Chúng ta phải trở lại để biết được rằng cái tình yêu của Chúa hôm qua, ngày nay và đời đời không bao giờ thay đổi. Từ thuở ban đầu khi Chúa tạo dựng con người, Chúa hà hơi cái mặt nặng đến ông Adam đó. Chúa hà hơi vào lỗ mũi của cái vô tri ra. Thì con người trở nên một loài sanh linh. Khi con người nam sống một mình không tốt, Chúa tạo người nữ để kế bên đó, để cùng nhau gánh vác cái công việc Chúa đó. Nhưng mà khổ thay, bởi vì tội lỗi Satan đó đã tách rời con người ra khỏi tình yêu của Chúa. Và con người bắt đầu có những tư dục riêng, những ý nghĩ riêng và không còn vâng lời Chúa nữa. Chúa vẫn yêu thương con người đến nỗi buổi chiều trong vườn Chúa gọi đi hỏi Adam con ở đâu, Adam con ở đâu, thì Adam ấy vơ vào bụi trốn mất rồi. Và đôi khi Chúa cũng kêu gọi con ơi, con ở đâu, và chúng ta là những người chạy trốn. Bởi vì Ngài yêu chúng ta, thành ra chúng ta cần phải từng trải Chúa. Bởi vì Ngài yêu chúng ta nên chúng ta phải tin cậy Chúa. Bởi vì Ngài yêu chúng ta nên chúng ta phải có tấm lòng tạ ơn Ngài. Chúng ta phải từng trải Chúa. Trong Kinh Thánh thì nói lên chúng ta phải nếm trải Chúa. Tại Thi Thiên 34 câu 8, ông David nói rằng khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va là tốt lành dường bao, phước cho người nào nương náu nơi Ngài. Ngày nào chúng ta còn nương náu trong Chúa thì chúng ta sẽ kinh nghiệm hay là nếm trải cái tình yêu ngọt ngào của Ngài. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta là phải quay lưng với tội lỗi chúng ta và tin cậy Ngài. Khi chúng ta ăn năn thì chúng ta sẽ nếm được sự tốt lành của Chúa. Lời của Chúa trong Kinh Thánh trong Cựu Ước cũng nhắc nhở rằng là dân Israel ngày xưa đã nhớ lại sự suy nhục trong khi còn làm nô lệ của họ Ai Cập ở Ai Cập. Họ phải nhớ những cái điều suy nhục đó để họ có thể kinh nghiệm hay là nếm trải được cái hương vị cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Ngày xưa, quý ông bà anh chị em và tôi bị ràng buộc trong tội lỗi đó. Lời Kinh Thánh nói trong sự suy nhục hay trong nô lệ của tội lỗi đó. Đôi khi chúng ta phải nhớ lại những điều của ngày xưa đó để chúng ta có thể nếm trải và từng trải cái sự ngọt ngào của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Mỗi người đều cần đến Chúa Giêsu Christ. Lời của Chúa nhắc nhở còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Nếu mà quý vị học Kinh Thánh trong Ê-phê-sô đoạn 2, câu 1, câu 3, tôi chỉ dùng một phần đầu mà thôi. Khi mà chúng ta cần đến Chúa Giêsu Christ mà học trong Ê-phê-sô đó, thì chúng ta cũng phải cần được ôn trở lại cái mục đích của Chúa Giêsu Christ. Khi mà Chúa xuống thế này, Chúa làm gì? Tại sao Chúa Giêsu Christ phải hiện hữu, phải xuất hiện trên cái thế gian này? Tại đôi khi mình cũng phải đặt câu hỏi như vậy. Lời của Chúa nói, nếu mà trở lại trong Ma-thi-ơ, khi mà Chúa Giêsu ra đời, thì cái lời tiên tri nói rằng con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Trong Luca thì nhắc nhở trở lại, bởi con người đã đến để tìm và cứu kẻ bị mất. Để nói đến cái tình yêu của Chúa, đến tìm và kiếm những kẻ bị mất đó. Cái đó là cái mục đích của Chúa Giêsu hiện hữu hay là Chúa xuống thế này. Và đồng thời cũng phải nhắc nhở để ôn trở lại cái con người tội lỗi, cái spiritual, cái con người tâm linh của chúng ta trước khi mà chúng ta gặp gỡ Chúa đó. Thì lời của Chúa trong Ê-phê-sô cũng nhắc nhở rằng chúng ta đã chết vì tội của mình. Và trong cái ân điển của Chúa Giêsu Christ, Ngài làm cho chúng ta sống lại với Chúa Giêsu Christ. Lúc đó cái câu hỏi này đó, vả ấy là nhờ ân điển mà các anh em được cứu. Trong cái ân điển của Chúa, chứ mình không có tài ba gì cả. Và chúng ta cần phải nhớ lại cái hiện hữu của thập tự giá là như thế nào. Trong Cựu Ước thì lời Kinh Thánh nhắc nhở, ngày xưa khi dân sự của Chúa đi trong đồng vắng, thì Môi-se treo con rắn nơi đồng vắng thế nào, lúc mà bị rắn cắn đó, thì nhìn vào cái con rắn đó treo trên đó thì sẽ được lành. Cũng một thể ấy, Chúa Giêsu Christ bị chết treo trên thập tự giá, và chúng ta phải kinh nghiệm cái sự chết của Chúa Giêsu Christ đó để chúng ta được cứu. Nhưng mà Chúa không phải chết rồi chết luôn, nhưng mà Chúa được phục sinh trở lại. Thành ra chúng ta thờ một đấng sống và chúng ta trở nên sống trong Ngài, hầu cho hệ ai tin Ngài đều được sự sống đời đời. Và đồng thời cái sự cứu chuộc của chúng ta trong đấng Christ, Ngài đã làm cho chúng ta sống với đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà các anh em được cứu. Con cái Chúa thuộc điều này rất là nhiều. Cái mệnh lệnh của Chúa là gì? Khi chúng ta đi rao truyền trong cái sự cứu chuộc của Chúa, mệnh lệnh của Chúa để nhắc nhở trở lại, ôn trở lại chút xíu mà đôi khi chúng ta quên. Cuộc đời theo Chúa nếu mà không được nhắc nhở quên. Tại vì Chúa trong Roma đoạn 10 câu 13 để mà nhắc nhở chúng ta rằng hệ ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu. Đó là cái mạng lệnh. Và quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta có hiểu được cái mạng lệnh này hay không khi chúng ta đi rao truyền phúc âm để mà nhắc nhở mọi người hệ ai kêu cầu danh Chúa Giêsu Christ thì được cứu. Và đồng thời cũng phải được nhắc nhở trở lại bởi cái ân điển của Chúa. Thành ra trong Kinh Thánh có nhắc lại là không phải cứu bởi công việc hay là cái việc công bình của chúng ta. Nhiều người sẽ nghĩ rằng tôi phải làm việc này, việc kia thì mới được cứu. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở trong cái ân điển của Chúa thì chúng ta được cứu. Không phải bởi việc làm, Lời của Chúa nhắc nhở những cái thao lòng thương xót Ngài bởi sự rửa, về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Khi một người tin nhận Chúa rồi, Đức Thánh Linh sẽ thay đổi người đó. Và bởi nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Để mà nhắc nhở trở lại, bởi cái ân điển của Chúa chúng ta được cứu, chứ không phải bởi việc làm mà chúng ta được cứu. Nhưng mà nhiều người sẽ thắc mắc, như vậy tôi làm chi? Quý ông bạn chị em ơi, khi mà chúng ta được cứu rồi, qua cái ân điển của Chúa, bởi vì cái lòng biết ơn Chúa, thành ra chúng ta mới phục vụ. Chúng ta làm việc trong cái sự kêu gọi, trong cái sự vui mừng. Đó là cái điều Chúa nhắc nhở. Bởi vì Ngài yêu chúng ta, thành ra phải từng trải, hãy nếm trải Ngài. Chúng ta nhu cầu cần đến Chúa Giêsu Christ, sự cứu chuộc chúng ta trong Đấng Christ. Bởi vì Ngài yêu chúng ta, thành ra chúng ta tin cậy Ngài. Lời của Chúa chép tiếp trong Thi Thiên 136 câu 24. Ngài giải cứu chúng tôi khỏi kẻ cừu địch, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Điều gì xảy ra cho con người chúng ta, hay ngay cả con cái Chúa, khi mà đối mặt với những người khó khăn? Quý ông bạn và em và tôi khi đi làm có thể gặp nhiều người khó khăn. Người đồng nghiệp của mình có thể cố chấp với cái đức tin của mình. Có thể là người trong gia đình của chúng ta phản đối sự vâng phục của chúng ta, hay là sự tin cậy chúng ta đối với Chúa Giêsu Christ. Hoặc là cũng có thể những thành viên trong nhà thờ hoạt động như những cái cách gọi là bắt nạt tập thể. Tại vì nhiều người có thể đi nhà thờ nhưng mà chưa có chắc tin Chúa, trong cái sự kêu gọi làm việc, mà bởi vì có thể là không phải bởi sự kêu gọi, bởi vì làm việc trong cái sự kêu gọi của Chúa thì có cái sự coi như là surrender, có nghĩa là đầu phục trong đó, và đồng thời có cái commitment, tức là hồi nãy dặn tiếng Anh, nói tiếng Anh hồi cái tiếng Anh tiếng Việt lùng bùng trong đầu, cam kết. Và phải có sự thuần phục và cam kết. Đôi khi chúng ta cam kết mà không có sự thuần phục Chúa cũng không làm việc được. Mà nếu mà thuần phục Chúa mà không có lời cam kết, đôi khi cũng không làm luôn. Đó là lời của Chúa nhắc nhở chúng ta như vậy. Những cái kẻ, lời của Chúa nói, những kẻ cừu địch không có phải là mới. Quý vị biết khi mà đọc lại trong Kinh Thánh Jeremy. Jeremy trong đoạn 20 câu 7, một trong những cái thảm trạng hay những cái khó khăn của ông đó là khi mà ông đi rao giảng lời của Chúa, lẽ thật của Ngài, thì ông bị những người chung quanh nhạo báng. Ông khổ sở vô cùng. Chúa nhắc nhở, con ơi, khi con đi rao giảng, con sẽ bị nhạo báng. Đó là những người. Rồi Asaph trong Thi Thiên đoạn 73 câu 8 câu 9 bị nhạo báng và hà hiếp. Rồi ngay cả Phaolô, nếu mà đọc lại trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 11 thì chúng ta thấy khi mà ông rao giảng lời Chúa, ông bị bắt bớ. Nếu mà đọc lại trong đó, nào là ông bị đánh đập, rồi ông bị phải chạy trốn, rồi đủ thứ chuyện xảy ra cả. Và ngay cả Chúa Giê-xu, Ngài làm việc tốt lành, đến nhà của người thầy thâu thuế để ăn uống, thì những người Pha-ri-si lăm băm trách móc. Để chúng ta hiểu được, bởi vì Ngài yêu chúng ta phải tin cậy Ngài. Và khi tin cậy Chúa trong cái sự phục vụ, chúng ta nhìn vào Chúa Giê-xu Christ mà thôi, thì mới có thể tránh được tất cả những gọi là kẻ cừu địch. Nhưng mà đồng thời cũng phải hiểu rằng kẻ cừu địch không phải là mới, nhưng mà Chúa vẫn giải cứu. Thi Thiên 136 câu 24 rất là hay để mà nhắc nhở chúng ta, đã giải cứu chúng tôi khỏi kẻ cừu địch, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Thành ra Chúa vẫn còn tiếp tục giải cứu. Kinh Thánh ghi chép lại những hình ảnh giải cứu rất là nhiều. Khi mà dân sự của Chúa, đằng sau thì vua Pharaoh rượt đuổi, rồi đứng trước một cái biển như vậy, bối rối không biết làm sao. Thì Chúa mới, lúc đó thì dân sự lầm bầm, tại sao dẫn tôi ra tới cái vùng như này, đằng sau lưng thì quân địch đuổi bác, rồi đằng trước là bị biển, như vậy là chết hết trơn rồi. Nhưng mà Chúa nhắc nhở Môi-se, tại sao ngươi kêu vang ta, hãy bảo dân Israel cứ đi, còn ngươi giơ gậy lên đưa trước mặt biển, phân rẽ nước ra. để chúng ta thấy được, hiểu được cái hình ảnh khi mà đối diện với cái chân tường hay đối diện những cái thử thách nào khó nhất, Chúa vẫn hiện diện, Chúa giải cứu. Đây là một cái hình ảnh để chúng ta rõ ràng rằng Đức Chúa Trời ở mọi nơi, Chúa biết tất cả mọi sự và Chúa giải cứu đúng trong cái thời điểm của Chúa khi chúng ta đối diện với những vấn nạn cuộc đời. Những cái hình ảnh khác quý vị có thể rất là quen thuộc. Kinh Thánh có ghi chép lại trong Daniel nói về ông Sadrach, Mesach và Abednego. Có ai còn nhớ câu chuyện này không? Nếu mà học trường Chủ nhật năm ngoái năm kia vậy đó là có học qua. Cái tuần lễ này, cái tháng này là cái tháng trường Chủ nhật. Những cái đoạn Kinh Thánh này là những đoạn Kinh Thánh đã học sáng hôm nay là trong các lớp trường Chủ nhật. Thì cùng vậy, ba người thanh niên này bị bỏ vào trong cái lò lửa, coi như là tiếng Anh gọi là hot furnace, rất là nóng, tức là cái lò lửa cháy bưng bưng nữa. Nhưng mà sự hiện hữu của Chúa, Chúa vẫn bảo vệ trong cái lò lửa như vậy. Đến nỗi sau khi ra khỏi rồi thì thấy không có bị cháy và ngay cả quần áo cũng không bị cháy nữa. Để nói rằng cái sự bảo toàn tánh mạng của Chúa và của con cái Chúa mà Chúa bảo vệ đó là tốt lành. Cái này thì chắc ai cũng biết hết. Câu chuyện Daniel trong cái hang sư tử, lúc này ông đã lớn tuổi rồi, rồi ông bị thải vô trong cái hang sư tử đó. Và vì vua nghĩ rằng thế nào ông cũng bị xé xác. Nhưng mà ông nói rằng Chúa bảo vệ ông. Đấy là những cái thí dụ trong Kinh Thánh để chúng ta biết được cái sự hiện hữu của Chúa. Và Chúa vẫn còn yêu thương, Chúa vẫn còn bảo vệ. Nhưng kế tiếp, bởi vì Ngài yêu chúng ta, thành ra chúng ta phải tạ ơn Chúa. Thi Thiên nhắc nhở, Ngài cũng ban đồ ăn cho mọi loài xác thịt, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các tầng trời, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ý câu Kinh Thánh này muốn nói gì? Nói rằng Ngài vẫn còn tiếp tục chu cấp. Ngài hứa chu cấp nhu cầu cho chúng ta. Nhưng mà phải để ý rằng Chúa hứa, Chúa đáp ứng các nhu cầu cho con cái Chúa. Chứ không phải là Chúa đáp ứng những gì mà chúng ta muốn. Tại vì cái muốn, con người muốn rất là nhiều. Mình muốn rất là nhiều. Nhưng nếu nhớ rằng Chúa nói Chúa đáp ứng những cái nhu cầu. Đáp ứng những cái nhu cầu để mà chúng ta có thể sống được. Chứ không phải những gì muốn. Cái con người mình muốn đủ thứ chuyện hết á. Có nhiều người nói rằng khi mà có được cái nhà 1.000 square feet thì mình muốn cái nhà 2.000 square feet. Ngày xưa khi mà Việt Nam mới qua, tôi đi cái xe 200 đô. Nhưng mà tôi lái cái xe lúc đó 200 đô là nó chỉ có 4 cái bánh, không có máy lạnh, máy nó đổ là mình chạy. Mình rất là vui. Nhưng ngó qua bên lại, tại sao xe người ta có máy lạnh mà tôi không có máy lạnh? Có nhiều gia đình tới lúc mà ngó qua thấy xe bên kia, xe mình không có máy lạnh mà bên kia có máy lạnh, thành ra nóng hồi hồi, nhất là Houston này mà cũng đóng cái cửa lên ngồi ngó bồ hôi lai láng. Nhưng mà nếu mà lỡ mai người ta biết được rằng xe mình không có máy lạnh là mình thua người ta. Đôi khi mình cũng có thật thà trong cái vấn đề đó, được cái sau này có cái xe có cái máy lạnh tốt hơn chút xíu, nhưng mà xe mình là thuộc loại Toyota Corolla, nhưng mà người ta thì lái xe Lexus, phải nâng cấp một chút xíu. Rồi sao mình chỉ có cái radio, nhưng người ta có CD. Cái lòng mong ước của con người không có bao giờ ngưng cả. Và nhiều người có thể tới giờ phút này cũng chưa có coi như là vui thỏa, sống vui thỏa với những cái gì Chúa ban cho đó. Lời của Chúa trong Philip nhắc nhở, Đức Chúa Trời tôi sẽ làm đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y như theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển của Đức Chúa Giêsu Christ. Thành ra Chúa đáp ứng gì? Chúa đáp ứng nhu cầu, Ngài ban đồ ăn cho mọi loài xác thịt. Về thể chất, lời của Chúa nhắc nhở, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Nhiều người có thể có tài sản, nhưng mà cái thể chất, cái tâm thần không có được sự bình an. Hồi sáng hôm nay trong cái giờ giảng luận thì ông chấp sự John có chia sẻ Đó, một cái người bạn cũng như là rất là cao ráo, rất là thể dục, rất là thể thao mà lại tự tử, chết. Và ngay cả cái người ca sĩ, quý vị đọc trong cái tin tức của cái anh ca sĩ, anh cái contract tới 30 triệu đô, vợ rất là đẹp, nhà rất là sang, mà mới có 40 mấy tuổi lại tự tử. Tại vì nó có một cái khoảng trống trong tâm hồn mà đôi khi người với người không thể giúp đỡ giải quyết được. Thì lời của Chúa nói, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Quý ông bà anh chị em, nếu đối diện những cái hoàn cảnh như vậy, lời của Chúa nhắc nhở, hãy đến với Chúa. Về tài chánh, Gia Cơ đoạn 5 câu 4 nhắc nhở đến những cái công việc làm ăn chúng ta tạo lên được, Chúa ban cho trong cái sự làm việc cách lương thiện của mình. Lời Gia Cơ thì nói là làm đã tốt lành rồi, nhưng mà còn gian lận thì Chúa nói đừng có bao giờ gian lận trong cái vấn đề làm ăn. Cái này là một trong những cái nguyên tắc làm ăn một cách tốt lành thì Chúa sẽ tiếp tục ban phước. Nói về trong cái sự liên hệ, Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32, mà phải làm nên mới tâm trí mình. Nói về cái sự liên hệ, chúng ta được mới, trở nên mới trong Chúa. Rồi đôi khi đối diện với các anh em, chúng ta trở nên mới để chúng ta có thể liên hệ được anh em mình. Vợ chồng lâu lâu cũng phải trở nên mới để hâm nóng cái tình yêu vợ chồng. Rồi vợ chồng hay là cha mẹ đối với con cái, đôi khi cũng phải trở nên mới để có thể gắn bó, liên hệ trở lại với nhau. Và tâm linh, Châm Ngôn đoạn 3 câu 5 câu 6, hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Lời của Chúa nhắc nhở phải tin cậy nơi Chúa, đừng có nương cậy sức của mình. Đôi khi sức của chúng ta nó giới hạn. Đôi khi mình nghĩ mình khôn ngoan, nhưng khôn ngoan theo con người thì đôi khi đường dài sẽ không có tốt lành. Tập phải đi mau chút xíu. Lời Chúa nhắc nhở, hãy tạ ơn Ngài, hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các tầng trời. Chúng ta tạ ơn về điều gì? Chúng ta tạ ơn trong cái sự chữa lành. Câu chuyện của người 10 người phung, phép lạ của Chúa vẫn tiếp tục xảy ra. Chúa chữa lành cho 10 người phung, nhưng để nhớ rằng chỉ có một người trở lại để mà tạ ơn Chúa. Phép lạ của Chúa vẫn xảy ra. Khi quý ông bạn trẻ em giúp đỡ người nào thì cũng nên nhớ rằng nếu mà ngày xưa Chúa Giêsu Christ chữa lành hay giúp đỡ 10 người, một người quay trở lại, thì quý ông bạn trẻ em khi mà giúp đỡ 10 người thì bảo đảm rằng cũng có một người đến cảm ơn quý ông bạn trẻ em. Nhưng mà mình hiểu điều này để mình có thể giúp đỡ nhau, để chúng ta tạ ơn Chúa trong điều này. Rồi, lời của Chúa nói là chúng ta phải tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, là phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Chúa nói hãy vui mừng mãi mãi. Hôm thứ Hai vừa qua, có hai chuyện xảy ra cho tôi. Chuyện thứ nhất, tôi mới lái xe ra khỏi nhà, đi gần tới nhà thờ rồi, thì một điện thoại gọi đến nói, xe của anh Sơn sao mà thấy có dầu nó chạy ra khỏi driveway, thấy cái đường dầu nó vẫn chạy tới nhà. Tôi hoảng quá, gọi tới một anh em trong hội thánh chúng ta, tôi đổ thêm khoảng chừng 4-5 cái bình dầu nữa, thì chạy tới tìm của anh sửa chữa xong xuôi. Nhưng mà tôi tạ ơn Chúa, bởi vì cái xe của tôi đáng lẽ cuối tuần này sẽ cho một nhóm thanh niên để mượn. Thành ra tôi tạ ơn Chúa, những cái điều này nó xảy ra chứ không thôi. Tuần này mà các anh em mà mượn mà đi biển ở qua đêm mà nửa đường mà nó sẫm cái xe luôn là coi như bỏ xe. Và nó tới tạ ơn Chúa cho những điều cố xảy ra như vậy thì đó là cái điều tốt lành. Rồi cái tối trở lại, tôi ráp cái tủ, tôi đẩy cái tủ vô thì cái tủ nó tấn công tôi, thành ra cái móng chân cái của tôi nó bị trắp ra luôn. Rồi tôi đè trở lại. Tôi rất là đau, nhưng mà ngồi nghĩ lại tôi rất là vui mừng, bởi vì Chúa nói ông mục sư Sơn, con à, sao mà con đi lăng xăng đi nhanh quá, bây giờ con phải đi từ từ chậm rãi. Thành ra từ thứ Hai cho tới ngày hôm nay tôi là một người chậm rãi, khoan dung, đi từ từ, ngó trước ngó sau, chân không bao giờ đụng bàn hay là đụng ghế. Cái đó trong mọi sự Chúa dạy những như vậy để mà tạ ơn Chúa trong mọi sự. Chúa nói phải vui mừng mãi mãi đó. Thành ra tạ ơn Chúa, Chúa cho tôi cái tuần vừa qua rất là tốt lành. Hôm qua các anh chị em tổ chức có cái baby shower tại nhà chúng tôi, không ai muốn tôi làm gì cả. Thành ra tôi ngồi khỏe, chậm rãi, khoan dung. Tốt vô cùng, tạ ơn Chúa về điều này. Nhưng mà đồng thời tạ ơn Chúa vì có dân sự của Chúa. Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi. Vì vừa lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em, mỗi con cái Chúa trong hội thánh này, bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật, đang ban sự cứu rỗi cho anh em. Lời của Chúa nhắc nhở là sao? Chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì chúng ta có nhau. Chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì dân sự của Chúa. Đôi khi tôi rất là bận rộn, nhưng mà có cuối tuần vừa qua Chúa cho tôi không có đi đứng nhanh nhẹn được, ngồi nhiều hơn là đứng. Nhưng mà tôi tạ ơn Chúa vì có dân sự của Chúa. Đôi khi chúng ta bận rộn, chúng ta hấp tấp, chúng ta làm đủ thứ cả, nhưng mà chúng ta không có điểm dừng lại để mà tạ ơn Chúa, để thấy sự phục vụ, sự làm việc chung, sự gắn bó, cái ân tình với nhau trong cái sự hầu việc Chúa. Đó là cái điều chúng ta tạ ơn Chúa. Mà đôi khi gấp gáp quá, không có thấy. Đó, tạ ơn Chúa vì có dân sự của Chúa. Và mỗi con cái Chúa trong hội thánh, để khi mình nhìn nhau, mình phải tạ ơn nhau. Đó, bây giờ ngó qua ngó lại, thực hành liền, ngó qua ngó lại. Cái người kế bên ấy, cảm ơn anh, cảm ơn chị, làm giùm cái. Chúng tôi quên, học tới đâu làm tới đó. Ngó qua người bên cạnh, có ngó chưa? Dạ, ngó xuống dưới đất thì cũng không có trúng. Chúa nói là tạ ơn nhau mà. À, ok, cảm ơn Chúa. Như vậy, cái sự nhân từ trong tình yêu Chúa, bởi vì Ngài yêu chúng ta, lời của Chúa nhắc nhở phải từng trải, phải nếm trải Chúa để kinh nghiệm Ngài. Ngài yêu chúng ta, bởi vì chúng ta tin cậy Ngài. Ngài yêu chúng ta, thành ra chúng ta phải tạ ơn Chúa. Tôi xin kính mời hội thánh đồng đứng lên, chúng ta đọc chung câu Thi Thiên 136, đoạn 136 câu 1, lớn tiếng một cách rập ràng và suy tư về cái lời này. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Tạ ơn Chúa thật nhiều, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con sáng hôm nay, cái tình yêu của Chúa, sự nhân từ của Ngài thật là tuyệt vời. Khi chúng con không có ra gì cả, nhưng trong ân điển, trong yêu thương, Ngài đã cứu chúng con, đã mang chúng con ra khỏi con người tội lỗi, để đưa chúng con đến một cộng đồng đức tin trong tình yêu thương của Ngài. Con tạ ơn Chúa cho sự chữa lành. Con tạ ơn Chúa đặt để chúng con trong bất cứ hoàn cảnh nào. Con tạ ơn Chúa bởi vì chúng con có nhau dân sự của Chúa. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Lạy Chúa, xin Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Và chúng con tạ ơn Ngài cho những người đã dự bị những đồ ăn này cho chúng con nữa. Và lời Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, khi chúng con uống, khi con nói chuyện với nhau, lời Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa, để nếm trải, để tin cậy, để tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.